Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý khán giả đang đến với thời gian dành cho Độc báo cùng bạn. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, Sài Gòn Giải phóng Online thông tin, các thí sinh sẽ chính thức làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trong hai ngày 28 và 29 tháng 6. Ngày hôm nay, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong buổi sáng với thời gian là 120 phút thi tự luận. Toán thi vào buổi chiều 90 phút thi trắc nghiệm. Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải làm đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
Thí sinh cần đến đúng giờ thi, tuyệt đối không đến muộn vì có thể bị động vì tâm lý ảnh hưởng đến chất lượng bài làm. Để tránh sơ suất này, thí sinh cần chủ động tính toán thời gian di chuyển tới điểm thi. Lưu ý, có thời gian dự phòng cho tình huống phát sinh trên đường như là ùn tắc giao thông, thời tiết, vân vân. Liên quan đến bài thi tổ hợp, thí sinh cần nhớ đã đăng ký bài thi tổ hợp nào thì chỉ được làm bài thi tổ hợp đó, không được làm cả hai bài thi. Thí sinh lưu ý chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng cho phép theo quy định. Bài học từ việc các thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi trong những kỳ thi trước cho thấy, dù đã nhiều lần được học quy chế nhưng vẫn có thí sinh chủ quan hoặc cố tình phạm quy.
Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên học sinh. Mặt khác, kết quả này cũng là cơ sở để nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển đại học cao đẳng. Theo thống kê, có khoảng trên 60% trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển.
Với tính chất như vậy, định hướng để thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu. Học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản của chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12. Đồng thời, nội dung đề thi sẽ chú ý mức độ vận dụng cao, có tính phân hóa phù hợp, là căn cứ để các cơ sở đào tạo đại học sử dụng như một trong các phương thức xét tuyển.
Tin từ báo Nhân dân điện tử ngày 27 tháng 6, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu cảnh báo nguy cơ từ COVID-19 vẫn còn hiện hữu khi cơ quan này vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong liên quan tại khu vực mỗi tuần.
Trước đó, ngày 5 tháng 5, WHO đã tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu, là mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Đơn vị này cũng hối thúc chính quyền các nước cần bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine đạt ít nhất 70% đối với những nhóm dễ bị tổn thương. Theo khảo sát, hiện cứ 30 người thì một người mắc các triệu chứng dai dẳng liên quan hội chứng COVID kéo dài hay còn gọi là long COVID trong 3 năm qua. Tỷ lệ này tương đương với khoảng 36 triệu người tại khu vực châu Âu của WHO. Hội chứng long COVID đến nay vẫn được cho là một tình trạng phức tạp mà khoa học vẫn chưa có nhiều hiểu biết.
Về tình hình dịch bệnh trong nước, VTV Online đăng tải thông tin đáng chú ý. Các chuyên gia cảnh báo nếu các dịch bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết không được kiểm soát kịp thời, sẽ có nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch. Trong tuần qua, tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 400 ca mắc mới tay chân miệng, tăng gần 150% so với tuần trước, trong đó có 14 ca nguy kịch, 1 ca thở máy.
Ghi nhận tại một số bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt nhiều ngày liên tục kèm bóng nước, nhiều trường hợp nặng được chuyển từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, dịch sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc. Theo các chuyên gia, hiện có 3 loại bệnh cùng lưu hành và dễ nhầm lẫn với nhau là sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Phụ huynh cần lưu ý kỹ các dấu hiệu của từng bệnh, đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt mức cao nhất trong 6 tháng từ trước đến nay. VTV Online dẫn số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tháng 6 năm 2023 có hơn 13.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
Trong tháng 6, cả nước có hơn 12.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm, có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. 6 tháng đầu năm 2023 cũng ghi nhận khoảng 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng có 16.600 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.
Thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa đưa ra khuyến cáo công dân về hiện tượng lừa đảo đưa người sang làm việc lương cao tại Lào. Theo khuyến cáo, thời gian gần đây, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào nhận được rất nhiều đơn cầu cứu, đề nghị giúp đỡ của công dân Việt Nam bị dụ dỗ sang làm việc tại Lào, tập trung tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bô Kèo, Bắc Lào. Báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Theo đơn trình báo của những người này, thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook hoặc thông qua bạn bè, người quen, họ được hứa hẹn đưa sang làm những công việc nhẹ nhàng. Điều kiện làm việc thuận lợi và thu nhập cao, kể cả việc hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí môi giới việc làm. Tuy nhiên, sau khi đến nơi làm việc, họ bị buộc ký những hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thực chất là những hợp đồng ghi nợ, bị buộc tham gia vào những hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo, mại dâm hoặc các hoạt động giải trí nhạy cảm khác.
Người lao động thường bị quản chế trong các khu vực biệt lập, bị thu giữ giấy tờ đi lại và giấy tờ tùy thân, không được ra ngoài và hạn chế giao tiếp, bị ép làm việc từ 12 đến 16 giờ một ngày, bị quỵt lương, đánh đập, bỏ đói, phạt tiền, hoặc là bị bán cho các chủ sử dụng lao động khác nếu không hoàn thành chỉ tiêu. Những người chống đối hoặc có ý định bỏ trốn bị giam cầm, biệt lập, bị đánh đập, bị đe dọa tính mạng hoặc bị đòi tiền chuộc trước cao.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đây là hình thức tinh vi mới của tội phạm mua bán người và cưỡng bức lao động. Nạn nhân của tội phạm này thường bị bóc lột một cách kiệt quệ và rất khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Người lao động có nhu cầu ra nước ngoài làm việc cần thông qua các kênh chính thức, các công ty được cấp phép có uy tín trong việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc, cần trang bị cho mình kiến thức cơ bản về văn hóa xã hội, luật pháp nơi đến làm việc và những kỹ năng phù hợp với công việc sẽ làm để tránh những rủi ro khi làm việc ở nước ngoài.
Vào tối qua, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết một căn nhà trong hẻm 18 đường Nguyễn Cửu Dân, phường 17 quận Bình Thạnh đã bốc cháy khiến hai người tử vong. Tin trên báo Nhân dân điện tử.
Theo Công an quận Bình Thạnh, vào cuối giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm số 18 đường Nguyễn Cửu Dân, phường 17 nên hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. Lúc này trong nhà có hai nạn nhân kêu cứu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, dập lửa. Khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong. Vụ cháy thiêu rụi 60 trên 90 mét vuông diện tích và nhiều vật dụng trong nhà. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong khi đó, tin từ VTV Online cho biết khoảng 20 giờ ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại tầng 12 chung cư Urban Riverside, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, người dân phát hiện căn hộ ở tầng 12 block A1 của chung cư nằm trên đường số 10 phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, phát quả nên hô hoán tìm cách dập lửa. Lửa cháy lớn ngùn ngụt kèm theo cột khói đen bay sang các căn hộ bên cạnh. Bảo vệ chung cư và người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa. Để đảm bảo an toàn, hàng trăm người dân sinh sống tại chung cư trên đã rời căn hộ, sơ tán xuống đất. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Thủ Đức đã huy động nhiều phương tiện, cán bộ chiến sĩ và xe thang tới hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Trước may không có thương vong về người, nhưng ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản của người dân.
Quý thính giả vừa nghe 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào và hẹn gặp lại.